Thưa quý đạo hữu, đến hôm nay mình còn mấy bữa nữa tới Tết. Thế là một năm cũ lại sắp sửa trôi qua, và một năm mới sắp sửa lại đến. Quý đạo hữu chuẩn bị cái lễ để tống cửu ninh tăng chưa? Chuẩn bị chưa con? Lắc đầu. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cứ mỗi năm lại trôi qua, rồi cứ mỗi năm tiếp tục đến, chúng ta soi gương thấy tóc ở trên đầu lại bạc phơ. Cho nên nhớ lại cái bài kệ mà thiền sư Mãn Giác để cho chúng ta thấy được rằng tất cả những cái gì rồi nó cũng trôi qua, và tất cả những cái gì rồi nó cũng sẽ đến với mình. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng la. Mạng vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi ma. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân về trăm hoa tươi. Việc đời qua trước mắt, tuổi đời chóng tàn phai. Nhưng mà bốn cái câu đầu đó là chỉ cho thế gian, sự việc của thế gian, sự việc của con người. Nhưng mà bước qua cái vế thứ hai, hai câu sau: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sông trước một cành mai. Đó là cái vế thứ hai của Phật pháp đó, đúng không con? Bốn cái câu đầu là chỉ cho sự việc của thế gian, nhưng hai câu sau là chỉ cho sự miên viễn trường tồn của Phật pháp. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sông trước một cành mai. Cành mai đó là cành mai của Phật tánh đó. Phần cành mai đó nó không rụng, cành mai đó nó không héo, cành mai đó nó không gì hết, mà cành mai đó nó biên viễn có trong tâm thức của mình. Thì chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Xuân thì nó có tàn, hoa thì nó có rụng, nhưng mà trong cái Phật tánh của mình nó không có rụng, nó không có tàn, nó không có phai, nó không có tăng, nó không có giảm. Quý đạo thấy tinh thần tu tập của thiền sư Mãn Giác hay không? Giảng hay quá là bỏ đi ra. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta nên để ý. Và để rồi ngày hôm nay thầy tiếp tục thuyết giảng cho quý đạo hữu 8 bước giải thoát. Từ trước đến giờ thầy giảng những cái pháp số mà quý đạo hữu đã ghi, quý đạo hữu đã nghe. Để rồi từ chỗ đó quý đạo hữu y cứ vào những tinh thần giáo pháp mà quý đạo hữu tu. Và ngày hôm nay thầy giảng 8 bước giải thoát, để quý đạo hữu coi thử rằng đã bước được bước nào giải thoát chưa. Nghe cái giáo pháp này, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trên cái con đường tu tập, bước thứ nhất như thế nào, bước thứ hai như thế nào, bước thứ ba như thế nào, và bước thứ tám như thế nào. Và để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng từ khi chúng ta đi chùa cho đến giờ phút này, chúng ta đã bước được bao nhiêu cái bước giải thoát rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý đạo hữu, 8 bước giải thoát, tức là bát giải thoát. Giải thoát tức là cởi bỏ được mọi sự trói buộc. Thưa quý đạo hữu, trên con đường tu tập mình cởi bỏ cái gì? Cởi bỏ cái gì con? Cởi bỏ cái tham, cởi bỏ cái sân, cởi bỏ cái si, cởi bỏ cái nghi ngờ, cái tật đố, cái ganh ghét, cái tị hiềm, vân vân và vân vân. Vậy thì quý đạo hữu đi chùa đến giờ phút này, quý đạo hữu đã cởi bỏ được những cái đó chưa? Cười nó nhỏ nhỏ nó dạ con chưa có bỏ được, đúng không? Thầy biết mà. Quý đạo hữu đã cởi bỏ được cái tham chưa? Thôi cái tham, cái sân, cái si thì cái đó nó lớn quá, gọi là tam độc, mình khó mà có thể đoạn trừ được. Nhưng mà cái nhìn một phần tư con mắt cởi bỏ được chưa? Đi ra hít cái, đi vô hít cái, cởi bỏ được chưa? Đó là những cái nhỏ nhỏ đó, chứ không nói cái lớn. Nhưng mà đến giờ phút này thầy vẫn thấy rằng Trời ơi, khi mà không bằng lòng với ai là thôi, không có vui chút nào hết. Đi ra nhìn phần tư con mắt, đi vô nhìn phần tư con mắt, nhưng mà rồi cuối cùng rồi cũng đi chùa, rồi cũng gặp nhau. Vậy thì mình cùng đi chùa, mình còn gặp nhau, thế thì mình nhìn hãy trọn vẹn con mắt đi. Mình hãy cho nhau một cái tâm tình hoan hỷ vui vẻ đi. Đó là cái tâm lý bình thường của con người. Những cái nhơn ngã bỉ thử mình hãy bỏ đi, để cho cái tâm của mình nó được an vui định tĩnh. Cho nên giải thoát là giải thoát ở chỗ đó, cởi bỏ là cởi bỏ ở chỗ đó. Thưa quý điều, trong đời sống hàng ngày của một người nam nữ cư sĩ Phật tử, sống một đời sống an lạc bình yên, tạo sự bình yên cho mình, tạo hạnh phúc cho người khác, quan trọng lắm thưa quý điều. Và tu là ở chỗ đó, chứ không phải rằng ngày nào chúng ta cũng phải ngồi thiền, ngày nào chúng ta cũng phải tụng kinh, ngày nào chúng ta lễ Phật. Thì nếu được như vậy thì đó là điều tốt. Nhưng mà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, mà rồi cái tâm tập đố, cái tâm nhơn ngã bị thử không bỏ, thì ngồi thiền tụng kinh thưa quý đạo, nó cũng không đem lại nhiều sự lợi ích cho lắm. Tụng kinh ngồi thiền mà tâm của mình không an lạc, tụng kinh ngồi thiền mà tâm của mình không được bình yên, thấy cái người mà mình không bằng lòng là thôi bỏ đi chỗ khác. Mặc cái bà đó mà tu hành cái gì, mặc cái ông đó mà ăn chay niệm Phật cái gì, mặc cái ông đó mà đòi đi tu. Vậy thì cởi bỏ là cởi bỏ những cái phiền não như thế đó, không còn bị ràng buộc bởi những kiến chấp chướng ngại mê muội thì được giải thoát. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta gìn giữ được cái tâm thanh tịnh, cái tâm an lạc, thì đó là được giải thoát một phần nào trong cái đời sống hàng ngày. Còn nếu mà chúng ta không cởi bỏ được những cái sự tranh chấp, những cái tâm sở bất thiện đó, thì thưa quý hữu, trăm kiếp ngàn đời mình vẫn bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi thôi. Thành quả giải thoát này gồm có 8 bước do cái công phu tu tập 8 phép thiền định mà đạt được. Khi đã đạt được cả 8 bước giải thoát ấy rồi thì hành giả liền vượt qua tất cả mọi chướng ngại, vượt qua 3 cõi, chấm dứt sanh tử luân hồi. Và 8 bước giải thoát này, khi quý đệ hữu nghe, quý đệ hữu coi thử rằng mình bước được bước nào, và mình coi thử rằng trên con đường tu tập mình bước từng bước, nếu bước thứ hai khó thì mình bước thứ nhất, nếu bước thứ nhất khó thì mình bước thứ ba, nếu bước thứ ba khó thì mình bước thứ tư. Quý đệ hữu có bằng lòng không? Bằng lòng không? Bằng lòng sao? Im lặng hết trơn rồi. Muốn đứng ở thế gian này thì con không muốn bước đi một bước nào hết trơn hết rồi. Mà nếu mình muốn đứng ở thế gian này mà mình không muốn bước để bước đi một trong 8 bước giác ngộ và giải thoát đó, thì trăm kiếp ngàn đời mình vẫn còn ở nơi thế gian này mà không bao giờ bước được một bước để gần đến Niết Bàn, để gần đến sự an lạc, để gần với Phật, để gần với con đường giác ngộ và giải thoát. Thưa quý đệ, bước thứ nhất, chuẩn bị nghe, đứng sẵn sàng chưa? Bắt đầu bước nghe. Một, bước giải thoát đầu tiên, trong tự thân đã sẵn có tâm tham ái về chính sắc thân của mình. Quý đệ hữu có thương mình không? Quý đệ hữu có tham cái thân của mình không? Nói cái thân của tôi đẹp này, thân của tôi dễ thương này, thân của tôi, cho nên lúc nào mình cũng tham ái về cái thân của mình hết. Đi chùa thì phải mặc đồ cho đẹp nè, đi cine thì phải mặc đồ cho đẹp nè, mua cái kiến phải cho đẹp nè, mang đồng hồ phải là Omega nè, vân vân và vân vân. Để mình trang hoàng cái tâm của mình, vì mình tham cái ái cái thân của mình gìn giữ cái thân của mình. Nhưng mà thưa quý đạo, ngày hôm nay mình nhìn thấy trời, ai cũng đẹp trai, ai cũng đẹp gái hết á. Nhưng mà đẹp trai đẹp gái nó rồi, để trên cái băng ca đẩy vô trong cái nhà quan thì thưa quý đạo còn đẹp nữa không? Tới chừng đó, trời ơi, không, con đến đại nắp hồn cho vợ con đi, dạ thưa thầy con không dám. Cùng ăn với nhau, cùng ở với nhau, mà đến khi vợ chết rồi bảo chồng lại vuốt mắt nữa, dạ con không dám vuốt mắt bả đâu. Có không? Đến khi mà chết rồi ở nhà nó, trời ơi, đêm nay con ngủ không được, con sợ bả về. Vậy mà khi không, khi mà còn sống á, bả đi chợ đợi miết 1, 2, 3, 4 giờ chưa thấy bả về là bắt đầu lo rồi. ngồi đó sao chưa thấy bà về. Và đến khi chết rồi thì sợ bà về. Có không thưa quý đạo hữu? Đó là cái tâm lý của con người. Mà chúng ta thấy được rằng cái tâm lý đó nó cứ mãi đoan vây ở nơi mình, và trong những ngày sống cho đến ngày chúng ta chết. Chúng ta quán chiếu để thấy rõ được cái tính chất bất tịnh vô thường. Tự thân của chúng ta có vô thường không? Khi chúng ta sinh mới sinh ra đời là một em bé bụ bẩm, bây giờ trở thành một anh chàng thanh niên, rồi lớn lên thành một cụ già. Mà nhiều khi thầy mang kính cho thật rõ, nhìn sâu vào những cái nét mặt của quý Phật tử. Khi xưa quý đạo hữu là một người trời ơi đẹp đẽ, da dẻ hồng hào lắm. Bây giờ nhìn tới con mắt cũng nhăn rồi, lỗ mũi cũng xẹp xuống rồi, cái miệng sao mà méo méo. Thôi đi thẩm mỹ viện sửa lại lỗ mũi cho nó cao lên. Thì quả thật nó là vô thường đó chứ. Vô thường nó tàn phá con người ghê gớm. Mà tự thân của chúng ta chịu cái sự tàn phá của vô thường đó. Chúng ta quán chiếu được thấy cái thân của mình bất tịnh, thấy cái thân của mình chịu vô thường của thân thể mọi người. Do sự quán chiếu này mà tâm tham ái tự thân không còn nữa. Chúng ta hãy nương vào cái thân này để chúng ta tu, nhưng chúng ta không tham đắm nơi cái thân này. Nếu chúng ta tham đắm nơi cái thân này là chúng ta bị hãm định bởi cái thân này mà chúng ta không có tu được. Nếu chúng ta còn thấy cái thân kiến, tức là cái thấy về thân, thì chúng ta không có tu được. Bởi vì chúng ta thấy về thân có nghĩa là chúng ta chấp ngã. Mà chúng ta chấp ngã thì trong kiếp ngàn đời chúng ta không buông bỏ được cái chấp ngã đó. Mà chúng ta không bỏ được cái chấp ngã đó thì chúng ta không trở thành một bậc thánh được. Chúng ta không bước vào Niết Bàn được. Tại vì Niết Bàn là vô ngã. Mà bây giờ mình thấy là mình có cái tự thân này, để rồi mình chấp trước vào trong cái tự thân này, thì quý đạo hữu biết được rằng đó là cái bước thứ nhất mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, để chúng ta thấy được rằng cái thân này là bất tịnh, cái thân này là vô thường. Có vô thường không? Hồi nhỏ thấy chạy đá banh chút ở ngoài vỉa hè, bây giờ lớn có gia đình có sự nghiệp hết rồi, nhìn lại một quãng đời 30 năm qua, 60 năm qua, và rồi một ngày nào đó vô thường nó đến, không còn gì nữa hết. Đúng không? Không còn gì nữa hết. Vậy thì cái bước thứ nhất mình phải quán chiếu được cái thân của mình là bất tịnh, cái thân của mình là vô thường. Mà mình thấy được cái thân của mình bất tịnh, cái thân của mình vô thường, thì mình nỗ lực tu tập để rồi một ngày nào đó vô thường nó đến, thân của mình không còn nữa. Nhưng mà ngược lại mình còn được cái tinh thần giáo pháp để mình tu. Mình còn được cái công đức của mình đã tích lũy. Mình còn làm được các cái hạnh lành mà mình đã có. Thì những cái đó là những cái tư lương và hành trang để theo mình từ kiếp này qua kiếp khác. Vậy thì cái bước giải thoát thứ nhất đầu tiên của hành giả được gọi là nội hữu sắc tướng, quán ngoại sắc giải thoát. Nội hữu sắc tướng có nghĩa là mình xem thấy cái sắc tướng bên trong tự thân của mình. Và ngoại quán sắc giải thoát có nghĩa là mình quán thấy những cái sắc tướng ở bên ngoài để mình giải thoát. Mình thấy thân của mình vô thường, thì thưa quý đạo hữu, sự vật có vô thường không? Sự vật vô thường không? Quý Phật tử cho thầy, nào là bơ nè, nào là ốc miêu nè, đầy một giỏ, qua sau một tuần cái hết mất. Bơ cũng không còn, táo cũng không còn, ốc miêu cũng không còn nữa. Tại vì thầy ăn hết rồi. Cho nên đó là vô thường. Mà rồi một ngày nào đó cái nhà này cũng không còn, cái xác thân của mình cũng không còn, trôi qua vô thường hết. Cho nên cái bước giải thoát thứ nhất là mình quán thấy tự thân của mình là vô thường. Quý đạo hữu quán thấy được không? Hay là chấp trước rằng trời ơi, cái thân của tôi mà làm sao có thể đau, cái thân của tôi mà làm sao có thể bệnh, cái thân của tôi tồn tại miên viễn với thời gian và không gian. Thưa quý đạo hữu, không có đâu. Không có đâu. Khi xưa thì mình khỏe mạnh, bây giờ mình già yếu. Khi xưa thì mình đi hai chân, bây giờ mình đi sáu chân. Quả thật nó là như thế đó. Cho nên quý đạo hữu cố gắng nha. Mình gìn giữ cái thân này để có cái thân này mình tu, chứ không phải là mình gìn giữ cái thân này để mình đắm trước cái thân này. Bởi vì cái thân này không có gì để đắm trước hết. Cái thân này có để mình ngồi thiền, cái thân này có để mình niệm Phật, cái thân này có để mình làm các hạnh lành. Nếu không có cái thân này thì chúng ta không làm các hạnh lành được. Nếu không có cái thân này thì chúng ta không có tu thiện, tích lũy công đức được. Nhưng mà mình phải quán thấy được cái thân này vô thường, rồi một ngày mai kia mình không còn nữa. Đó là bước giải thoát đầu tiên, bước giải thoát thứ nhất. Ví dụ bước đi trên cái bước đó được chưa? Cười, khó quá, quán thấy cái thân này không phải là cái thân của mình, cái thân này là vô thường, khó quá. Mà cái bước đầu tiên mà mình không bước thì làm sao mình có cái bước thứ hai? Đức Phật ngài giảng dạy rất là thực tế. Đức Phật nhìn thấy rằng cái thân này nó rõ ràng nó là vô thường, cái thân này nó không có bền chắc, cái thân này giống như là cây bờ dây giếng vậy đó. Cây mà nó mọc ở nơi bờ ao thì trước sau gì nó cũng ngã. Cái sợi dây mà mọc trên bờ giếng thì thế nào cũng bị bứt bỏ đi, gọi là cây bờ dây giếng. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Vô thường lão bệnh, cái lão cái bệnh nó là vô thường trong sát na thôi, mà chỉ trong một sát na là nó chuyển qua cái đời sau. Nếu mà chúng ta không thở ra thì chúng ta chuyển qua đời sau. Nếu chúng ta không hít vô, chỉ cần một hơi thở là chúng ta chết đi rồi. Quý đệ hữu thấy rõ điều đó. Cho nên đó là bước giải thoát đầu tiên. Thưa quý đệ hữu, bước giải thoát thứ hai, bước giải thoát thứ hai, tuy tâm tham ái tự thân đã dứt. Có nghĩa là mình quán thấy được cái tự thân của mình là vô thường, là bất tịnh. Mình không tham ái ở nơi cái thân của mình, nhưng tâm tham ái đó đối với quả dục vẫn còn nhiều. Mình không tham ái tự thân, nhưng mà cái quả dục này mình còn có tham ái không? Tham thương người khác, tham yêu người khác, tham có tiền nhiều, tham có nhà gì thương biết được, nhà lầu xe hơi, tham tất cả mọi sự vật. Thì cái tham đó khó mà có thể đoạn trừ. Dù biết rằng trong cuộc sống này phương tiện có tiền, có gia đình, có để mà sống, chứ không phải cái phương tiện đó nó vĩnh viễn với mình. Có phương tiện đó nó có vĩnh viễn với mình không? Không. Cái phương tiện đó nó đến với mình để mình tạo dựng cái cuộc sống, để mình gìn giữ cái đời sống của mình. Nhưng tất cả đều là phương tiện. Cái phương tiện đó nó không bền chắc. Dĩ nhiên sống là phải có tiền, dĩ nhiên sống là phải có nhà, dĩ nhiên sống là chúng ta phải có tài sản sự nghiệp. Nhưng mà rồi thưa quý đệ, tài sản sự nghiệp đó nó ở với mình 10 năm, 50 năm, 80 năm, hay nhiều lắm là 100 năm thôi. Qua 100 năm rồi trả lại cho thế gian, trả lại của ai? Người đó tự biên. Cho nên quý đệ cố gắng nhẹ nhàng gìn giữ cái phương tiện để mà sống, chứ không đắm trước trong cái phương tiện để mà sống. Mình học ra đời thành ông kỹ sư, thành bà bác sĩ, cái đó là phương tiện. Thưa quý đệ nó nhớ rõ như vậy đó. Nhưng mà rồi qua một thời gian 90 năm, 100 năm, cái phương tiện đó nó không ở với mình. Rồi mình cũng ra đi một mình mà thôi, không có ai cùng đi với mình trên cái con đường chuyển tiếp của sự sống và sự chết. Có ai đi với mình không? Cái nghiệp lực nó đi với mình, cái thành quả của sự tạo tác, thiện hay bất thiện, nó đi với mình. Còn tất cả dù đó là người vợ, dù đó là người chồng, dù đó là con cái, thân yêu cách mấy đi nữa, nhưng không có ai đi với mình hết. Vậy thì chúng ta quán chiếu để thấy rõ hơn nữa cái tính chất vô thường, bất tịnh của vật chất, sắc thân của mọi người. Thưa quý đệ, sắc thân của mọi người có tịnh hay là bất tịnh? Có tịnh không? Không có tịnh chút nào hết trơn hết trọi. Nếu đi chùa mà không tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch sẽ thì chắc có lẽ là không ai dám đứng gần đâu. Từ chúng ta quán chiếu những cái đó để chúng ta thấy được rằng tất cả sơn hà đại địa cũng vô thường như thế đó. Tất cả sơn hà đại địa nó cũng bất tịnh như thế đó. Thực tế nó là như vậy. Cho nên quý đệ cố gắng nghe Phật Pháp để thấy được những lời giảng dạy của Đức Phật. Nhìn vào thực tế của cuộc đời, nhìn vào thực tế của con người, mà từ chỗ đó chúng ta tu tập, chúng ta làm các hạnh lành, chúng ta tích lũy công đức. Ở nơi quả dục này tất cả đều sống vì dục. Ở nơi quả dục này tất cả con người, kể cả những loài thực vật, những loài động vật, những loài thảo mộc cũng đều sống vì dục. Có dục mới hình thành tất cả những cái sơn hà đại địa này. Nhưng do dục hình thành thì cũng do dục để mà hủy diệt. Do cái duyên của dục để hình thành thì cũng do cái duyên của dục để nó tan rã. Như con người của chúng ta thương nhau, rồi có gia đình, rồi có con, rồi có cháu. Nhưng mà thưa quý vị, con cháu đó nó đâu có sống đời đâu. Nhiều khi nó còn chết trước mình nữa là khác. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng dục không có cái gì mà bền chắc hết trơn hết rồi. Cho nên nhìn lên bằng linh, có những người Phật tử nó mỗi khi con đi chùa, trời ơi con thấy con thương tâm quá. Bởi vì nhìn lên bằng linh thấy hình ảnh cháu của mình mới có 4 tuổi chết rồi để trên bằng linh đó, cho nên luôn luôn lúc nào cũng thương. Đó là dục. Vậy thì cái dục nó không có cái gì bền chắc. Chúng ta quán thấy được cái dục nó là vô thường, cho nên đó là cái bước giải thoát thứ hai của hành giả, được gọi là nội vô sắc tướng, quán ngoại sắc giải thoát. Nội vô sắc tướng có nghĩa là ở bên trong của chúng ta nó không có cái tướng, nó không có thực tướng. Nếu nó có cái thực tướng nó chỉ là cái giả tướng thôi, phải không? Vì cái giả tướng cho nên chúng ta sinh ra chúng ta khỏe, chúng ta lớn lên là một anh chàng thanh niên, rồi chúng ta già đi và cuối cùng chúng ta chết. Vậy thì cái sắc tướng đó nó có thật không? Có không? Nó không có thật. Nó chỉ giả có một thời gian thôi. Nhưng mà thưa quý điệu, chính cái giả có đó là cái điều mà nó chuyển tiếp từ cái địa vị phàm phu trở thành bậc thánh. Nếu nó không có cái giả tướng đó mà nó có cái thật tướng, thì cái thật tướng muôn đời của thế gian thì muôn đời là của thế gian, mà nó không thể chuyển tiếp cái thế gian đó trở thành cái xuất thế gian. Nếu nó có thật tướng của phàm phu thì cái phàm phu đó muôn đời là phàm phu, mà nó không bao giờ phàm phu trở thành một bậc thánh. Quý điệu nên nhớ điều đó. Chúng ta nói rằng sắc thân của chúng ta không có thanh tịnh, đó là nói trên bình diện tiêu cực. Nhưng sắc thân của chúng ta có khả năng tu tập và chứng đắc, đó là nói trên bình diện tích cực. Đúng không? Tự thân của chúng ta là vô thường bất tịnh. Nhưng chính cái vô thường bất tịnh đó, chúng ta nỗ lực tu tập thì chuyển đổi cái vô thường và bất tịnh đó trở thành cái thường lạc ngã tịnh. Quý vị hiểu điều đó ha. Chứ đừng nói rằng trời thầy giảng cái thân này bất tịnh, cái thân này vô thường thôi, đi về chết quách đi cho rồi cho nó yên. Nhưng mà nếu mình chết đi thì lấy cái thân nào để tu? Nhờ cái bất tịnh, nhờ cái vô thường mà mình tu tập để chuyển thành cái bất tịnh và vô thường đó trở thành cái thường lạc ngã tịnh. Nó ảo diệu ở chỗ đó, nó nhiệm màu ở chỗ đó. Quý đạo hữu hiểu ha. Cảm ơn. Cái bước thứ ba giải thoát, khi tâm tham ái đối với tự thân và vật chất quả dục đã không còn khởi động nữa thì cái đẹp hiển hiện. Cái tâm ý của hành giả bây giờ trở nên trong sạch, sang suốt và tiếp tục quán chiếu để thấy rõ sự nhiệm màu của thực tại vạn hữu. Từ đó niềm an lạc phát sanh và tăng trưởng trong khắp tự thân. Khi mà chúng ta quán chiếu được tự thân của chúng ta không có thực có, quán chiếu vạn sự vạn vật không có thực có, tâm của chúng ta được thanh tịnh, tâm của chúng ta không còn bị lôi kéo bởi hình danh sắc tướng ở bên ngoài, chúng ta làm chủ được cái tâm của mình và thấy có một niềm an lạc nó tuôn chảy trong tâm thức của mình. Khi mà mình quán thấy rằng tự thân của mình nó vô thường, quán thấy sự vật nó là vô thường, thì thưa quý đạo, chúng ta không còn đắm trước, chúng ta không còn tham lam, chúng ta không còn muốn gom góp của cải lại cho chính mình, mà của cải đó chỉ là phương tiện mình làm đủ ăn, có tiền đủ tiêu thì được rồi. Và từ chỗ đó mình xây dựng một đời sống vật chất thì mình cũng phải xây dựng một đời sống tâm linh. Nếu mà mình chỉ xây dựng đời sống vật chất không thôi mà mình không xây dựng đời sống tâm linh, đời sống tinh thần, thì quý đạo hữu biết được rằng đời sống của con người sẽ bị chênh lệch, hai đầu cân nó sẽ không có thăng bằng với nhau. Đời sống vật chất nó sẽ nặng, nó chìm xuống, và đời sống tâm linh nó nhẹ, nó sẽ chổng lên. Cho nên trong đời sống này chúng ta cần phải xây dựng hai đời sống, một là đời sống vật chất, hai là đời sống tâm linh ngang bằng với nhau. Còn nếu mà tốt hơn nữa, chúng ta xây dựng đời sống tâm linh cao hơn nữa, để khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta chuyển tiếp qua một đời sống khác, chúng ta có đầy đủ tư lương và hành trang. Do vậy mà hành giả hoàn toàn an trú trong cảnh giới an lạc ấy và đạt được bước giải thoát thứ ba, được gọi là tịnh giải thoát, thân tác chứng, cụ tác chứng. Đó là giải thoát bước thứ ba mà quý đệ đã nghe được, rằng quán thấy tự thân không thật, quán thấy sơn hà đại địa sự vật không thật, tâm của mình được an lạc, tâm của mình được yên vui. Và quý đệ biết rằng đó là những cái bước tu tập của thiền định. Và để rồi tiếp tới bước thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, quý đệ sẽ bước vào trong những cảnh giới của thiền định. Mà khi chúng ta bước vào trong những cảnh giới thiền định thì đó là một niềm an lạc của tự thân. Mà đến giờ phút này quý đệ nghe, ở nơi Mông Cổ, ở nơi Mông Cổ có một vị thiền sư sống 200 năm. Quý đệ đã đọc cái tài liệu ấy chưa? Chưa. Một vị thiền sư sống 200 năm, người ta tìm thấy vị thiền sư đó và người ta mang vị thiền sư đó về lại chùa. Và đến giờ phút này người ta đang tham khảo cái tinh thần tu học của vị thiền sư đó. Quả thật trên con đường tu tập thiền định, khi mà nhập vào diệt thọ tưởng định rồi thì không có chết, không có chết. Có những vị thiền sư ở trên núi rừng, rồi người ta đốt rừng đó, thưa quý đệ hữu, người ta đốt rừng đó, cháy hết y hậu, cuối cùng người ta phủi bụi ra, phủi than ra, đó là một vị thiền sư sống. Mà dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam đến giờ phút này quý đệ hữu thấy các vị thiền sư như Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, Đại Trí, vân vân, còn ở nơi miền Bắc Việt Nam để lưu lại cái tự thân. Như ngài Huệ Năng còn lưu lại nhục thân ở bên Tàu. Đó là tinh thần tu tập thiền định. Mà tám bước giải thoát này là tinh thần tu tập thiền định. Bước giải thoát thứ tư, với tâm ý trong sáng, không tham đắm, không vướng mắc, hành giả vượt qua khỏi mọi phạm vi hạn hẹp của tự thân để quán chiếu tính chất vô biên của không gian và đồng nhất mình với không gian vô biên đó. Trên con đường tu tập mình quán thấy được rằng mình với sơn hà đại địa là một, mình với không gian là một, mình với thời gian là một, mà nó không có sự chướng ngại, nó không có sự phân biệt, đây là mình, đây là không gian, đây là thời gian. Quý đệ phải hiểu như vậy. Trên cái tinh thần tu tập, mình là tất cả mọi người, mà tất cả mọi người là mình. Cho nên quý đệ đã nghe trong kinh Hoa Nghiêm giảng dạy rằng nhất tức nhất thiết tức nhất. Nếu không có tất cả thì làm gì có mình? Và nếu không có mình thì làm gì có tất cả? Đúng không? Mình là một cá thể nè. Thầy giảng nghe hay quá, ngồi ngáp miết thôi. Nguyên Đàm là một cá thể nè, Minh Đức là một cá thể nè, vân vân. Vậy thì một cá thể để làm thành tất cả, đúng không? Mà tất cả là một cá nhân của mình. Nếu không có mình là không có tất cả, và nếu không có tất cả thì không có mình. Nếu không có một cái hành tinh gọi là cái trái đất này thì làm gì có những hành tinh khác? Lúc ban đầu chúng ta nghĩ rằng trái đất này nó đứng yên một chỗ, mà đằng ngày đến tối quý đệ hữu có thấy trái đất đứng yên một chỗ không? Cái chùa Phật Đà vẫn nằm trên đường 30 mà, nó đâu có di động đi chỗ khác đâu. Nhà quý đệ hữu cũng giống như vậy ấy, mà không ngờ rằng cái quả đất này mình gọi, mình nghĩ rằng là một cái một cái hành tinh nó đứng yên một chỗ. Tại vì ngày đến tối mình nhìn thấy xe hơi chạy, ngày tối mình thấy cái chùa của mình ở nơi đây, mình để cái ly này là muôn đời nó vẫn ở chỗ đây. Ai ngờ đâu rằng trái đất là một hành tinh chuyển động. Nó chuyển động từng giờ, từng phút, từng sát na. Ấy vậy mà mình ngồi đây mà mình không thấy chút cái đầu xuống. Quý đệ thấy có chút đầu xuống không? Có thấy đâu. Mà ngược lại, trong khi đó mặt trời buổi sáng thì mọc phương đông, buổi chiều thì lặn phương tây. Mình nghĩ rằng mặt trời là một định tinh. Ai ngờ đâu mặt trời lại là một hành tinh chuyển động. chung quanh trái đất. Mặt trời là một định tinh ở nơi không gian đứng bất động. Quý vị thấy ngược ngạo chưa? Trái đất mình thấy rằng nó đâu có gì đâu, vậy mà nó quay liên tục ấy. Và mà nước của San Diego vẫn là nước mà nó không tràn lên bờ, nhà mình vẫn thấy bình thường mà không thấy chút đầu xuống. Quý đạo hữu thấy cái hấp lực của trái đất chưa, sức hút của trái đất chưa? Quý đạo hữu học cái đó giỏi hơn thầy. Vậy thì khi mà tâm ý của chúng ta được trong sạch rồi, vượt qua tất cả mọi sự quán chiếu, biết được tính chất vô biên của không gian và đồng mình với không gian vô biên đó, đồng thời hành giả cũng thấy rõ được cái tính cách đồng nhất giữa hư không vô biên và các vật thể. Hư không vô biên thì vật thể nó cũng vô biên, mà vật thể vô biên thì không gian nó cũng vô biên, không gian nó vô biên thì thời gian nó cũng vô biên. Quý đạo hữu phải hiểu như vậy. Tự thân của mình là tất cả tự thân của người khác, và tự thân của tất cả người khác là tự thân của mình. Một tức là tất cả là một. Hồi nãy giờ ngáp nhưng mà giờ nghe nói cái gật gật cái đầu có nghĩa là cũng hiểu đó, chứ không phải là không hiểu. Đúng không thưa quý đạo hữu? Một tức là tất cả. Nếu không có cây trên rừng thì làm gì có đùi chuông? Nếu không có người dệt vải thì làm gì có cái quấn trên đùi chuông này? Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải hiểu được rằng không gian vô biên thì thời gian cũng vô biên, tư tưởng con người cũng vô biên, tự thân của con người cũng vô biên. Thấy rõ tính chất đồng nhất giữa không gian vô biên và các vật thể thì ở nơi đây được gọi là không vô biên xứ giải thoát. Không vô biên xứ giải thoát có nghĩa là chúng ta giải thoát trong một cái cảnh giới thiền định. Cảnh giới thiền định nó được gọi là không vô biên xứ. Nó khó hiểu một chút, nhưng mà quý đạo hữu cứ nghe đi, bỏ vào trong cái tâm của mình đi, rồi một ngày nào đó quý đạo hữu sẽ hiểu. Bước giải thoát thứ năm, tiến thêm một bước nữa, hành giả quán chiếu để thấy rõ rằng cả không gian và thời gian đều dung nhiếp với nhau. Không gian và thời gian nó dung nhiếp với nhau, nó hòa hợp với nhau, nó không có tách riêng ra được. Nếu mà bảo rằng không gian tách riêng với thời gian và thời gian tách riêng với không gian thì không có không gian mà không có thời gian. Không gian là như vậy đó, thời gian là như vậy đó, con người sống trong cái thế gian này là như vậy đó. Chúng ta quán chiếu thấy rõ được rằng cả không gian và thời gian đều dung nhiếp với nhau, nương vào nhau mà tồn tại. Nương vào nhau mà tồn tại. Vậy thì thưa quý đạo hữu, bốn đại đất, nước, gió, lửa, cái trái đất này hình thành và cái trái đất này được giữ vững như thế này là nhờ gì? Nhờ gì? Nhờ gió, nhờ nước, nhờ lửa. Đúng không? Chứ nếu mà trái đất này riêng một mình nó là địa đại, mà nếu không có thủy đại, nếu không có phong đại, mà chính địa đại, chính phong đại và thủy đại là nó giữ vững trái đất. Nó giữ vững trái đất. Nước nó giữ vững cái sự vững chắc của đất. Chứ mình bây giờ mình đi thuyền ra ngoài biển khơi, ra ngoài đại dương, quý vị đã thấy đại dương mênh mông phải không? Nhưng mà cái chính cái mênh mông đó, chính cái nước của đại dương đó lại là một điều kiện vững chắc để gìn giữ trái đất này. Cũng vậy, gió cũng vậy. Gió là một điều kiện để gìn giữ cái trái đất này, nó không bị chao đảo, nó không bị lệch đi cái quả địa cầu. Vậy thì các không gian và thời gian đều dung nhiếp với nhau, nương vào nhau để tồn tại. Cả hai đều không đứng độc lập với nhau, với nhận thức, mà chính là những biểu tượng của nhận thức. Trong thế gian này, có ai trong chúng ta sống độc lập nhau không? Có không? Chúng ta không sống độc lập với nhau thì trái đất này cũng vậy, cái địa đại này cũng vậy, cái phong đại này cũng vậy, cái thủy đại này cũng vậy. Nó nương với nhau để mà nó tồn tại. Không có một đại nào mà nó riêng lẻ ra hết. Gió không thể tách rời ra khỏi nước, nước không thể tách rời ra khỏi lửa, lửa không thể tách rời ra khỏi đất. mà bốn đại đó nó dung nhiếp với nhau để nó tồn tại. Trong con người của chúng ta có đủ bốn đại không? Con người của chúng ta có đủ bốn đại. Địa đại tức là chất cứng ở trong người của chúng ta, như răng, răng là địa đại, xương là địa đại. Địa đại, phong đại, phong đại là gì? Là hơi thở của mình. Nếu mình không có hơi thở, nếu mình không có phong đại, mình sống được không? Không. Thủy đại là gì? Thủy đại là máu, là chất loãng ở trong người của chúng ta. Rồi hỏa đại là gì? Hỏa đại là hơi ấm của con người. Vậy thì bốn đại đó nó nương nhau để mình sống. Nếu mà đại này nó tranh chấp với đại kia, ví dụ như hơi nóng lên cao thì mình bị bệnh gì? Bị cảm nhiệt. Rồi nếu mà hỏa đại, thủy đại lên cao thì sao? Trở thành bị cảm lạnh, phải đi ra nhà thuốc lấy thuốc gì uống, Tylenol, Advil gì đó. Vậy thì bốn đại đó nó không có tách rời ra với nhau, mà nó sống có sự liên hệ với nhau. Không có một đại nào sống độc lập đại nào hết. Cũng vậy, trong thế gian này có ai chúng ta sống riêng lẻ với nhau không? Nói dạ thưa thầy, con có tiền, con có nhà, con có cửa, con tự sống với con không có liên hệ gì với ai hết. Nhưng mà mình có nhà, mình có cửa, nhà cửa của mình từ đâu mà có? Tiền bạc từ đâu để mình có tiêu? Nếu không có nhà in bạc ở Washington, quý đạo hữu đã vô nhà in bạc của Washington chưa? Có không? Quý đạo hữu vô đó rút vài tờ trăm, nó mới đó, coi. Vậy thì trong thế gian này không ai trong chúng ta sống một cách riêng lẻ hết á. Phải nương tựa với nhau, liên hệ với nhau một cách mật thiết. Từ chỗ đó Đức Phật giảng dạy rằng mình liên hệ mật thiết với nhau, mình sống có sự liên đới với nhau, thì mình phải thương nhau, mình phải tôn trọng với nhau, mình phải gìn giữ với nhau. Đúng không? Địa đại nó thương hỏa đại, hỏa đại nó thương phong đại, phong đại nó thương thủy đại, để mà nó sống với nhau, để mà nó tồn tại với nhau, gìn giữ cái tự thân này. Ấy về mà mình không có thương nhau chút nào trên hết rồi. Tình thương là chất liệu để xây dựng đời sống con người. Mình thương tự thân của mình thương những người khác. Quý đạo cố gắng thương người khác nha, thể hiện tinh thần từ bi nha. Cố gắng nha quý đạo hữu. Tình thương là chất liệu để xây dựng đời sống. Mà nếu chúng ta sống mà chúng ta không có tình thương, bước thứ sau, bước thứ năm nha, bước giải thoát thứ năm, phải không thưa quý đạo? Thứ năm phải không? Thứ sáu hả? Bước giải thoát thứ sáu. Hằng ngày chúng ta nhìn thực tại bằng khuôn khổ của tư tưởng. Hằng ngày chúng ta nhìn sự vật bằng cái ý niệm của mình, bằng cái tâm thức của mình. Ý niệm và tâm thức đó sao? Chúng ta thấy sự vật trong ý niệm đối đãi là có ngòi, có không, có sinh, có diệt, có cao, có thấp, có trên, có dưới, có lớn, có nhỏ, vân vân. Phải không? Trong đời sống hàng ngày chúng ta nhìn thấy những sự vật là như vậy phải không? Chúng ta thấy cái ly này nhỏ, cái chuông này lớn, cái con người này đẹp, con người kia xấu, con người này tốt, con người kia vân vân. Chúng ta sống bằng cái tâm thức đó. Chúng ta phân biệt bằng tâm thức đó. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta nhìn sự vật theo cái tâm thức của mình, theo cái thức biến hiện của mình. Mình thương người ta thì mình thấy người đó đẹp, mình ghét người ta thì mình thấy người đó xấu, bằng cái tâm thức của mình. Nhìn thấy sự vật có lớn, có nhỏ, có to, có bé, có dài, có ngắn, vân vân và vân vân. Đó là cái tâm thức hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, tự thân thực tại thì không bao giờ mang lấy những khuôn khổ như vậy. Phải không? Thực tại của sự vật, quý đạo hữu có thấy cái chuông này tròn không? Nhưng mà thực tại cái chuông này tròn, nó hoàn toàn tròn miên viễn không? Chúng ta đem bỏ vào trong cái lò, chúng ta nấu lên 1000 độ thì cái chuông này nó còn không? Nó chảy ra thành nước. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta nhìn thấy thực tại của sự vật là theo cái biến kế sở chấp của mình. nhìn thấy thực tại của sự vật theo cái sự phân biệt của tâm. Cho nên mình thấy có cái nhà lớn, mình thấy có nhà nhỏ, mình thấy có nhà đẹp, mình thấy có xe đẹp, rồi mình chạy theo cái nhìn thấy đó mà mình bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Mình không dừng chân đứng lại được, bởi vì mình nhìn thấy sự vật theo cái nhãn quan của mình, theo cái nhận thức của mình, theo cái tâm niệm của mình, và từ chỗ đó mình bị sanh tử luân hồi. Nhưng tự thân thực tại thì không bao giờ mang lấy những khuôn khổ như vậy, không có mang lấy một khuôn khổ nào hết. Cho nên được gọi là sự, cho nên sự vật được gọi là vô ngã chứ không phải là hữu ngã. Sự vật là vô ngã, vì vô ngã cho nên cái chuông bỏ vào trong cái lò nung lên 1000 độ, 2000 độ, 3000 độ là cái chuông này nó chảy ra thành nước, rồi thành nước đồng đó mình đem đổ thành cái linh để mình lắc, mình đem đổ thành một cái chuông kia để mình giọng chuông, đúng không? Cho nên sự vật nó không có một cái tự thân chắc chắn của nó, cho nên tất cả mọi sự vật được gọi là vô ngã chứ không có hữu ngã. Tự thân của mình cũng vậy, kiếp này mình ăn hiền ở lành, mặc dù mình xấu một chút nhưng mà mình ăn hiền ở lành, nhờ cái ăn hiền ở lành đó sau khi mình chết đầu thai qua một đời khác, nhờ cái phước đức của đời này mà đời sau mình được đẹp trai hơn, mình được tốt đẹp hơn, mình được lành mạnh hơn, mình được khỏe khoắn hơn. Quý vị thấy chưa? Cho nên khi tu tập phép thiền định thứ 6 này, hành giả phải quán chiếu để thấy rõ được tính chất vô tướng của thực tại vạn hữu. Tất cả thực tại vạn hữu đều là vô tướng, nó không có hữu tướng. Nó có tướng cũng chỉ là giả tướng thôi, chứ không có hữu tướng, không có cái tướng chân thật của nó. Một cô thôn nữ có mái tóc dài ở dưới lưng. Nhưng mà rồi nếu cô thôn nữ đó đi tu, thưa quý đệ có còn mái tóc dài nữa không? Cạo mắt rồi đâu còn nữa đâu. Vậy thì thấy sự vật nó hữu tướng là nó vô tướng. Nó vô tướng chứ nó không có hữu tướng. Ngày hôm nay mình thấy mái tóc dài, nhưng mà rồi khi đi tu, vị thầy cầm cái dao cắt cái mái tóc dài đó, và bây giờ nhìn thầy không có tóc. Thầy đâu có tóc đâu, mới cạo tóc hồi hôm. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng mới hồi hôm có tóc, bây giờ không có tóc, là sự thật của tất cả mọi sơn hà đại địa sự tướng đều là vô tướng. Hành giả vượt thoát được cái thế giới khái niệm đó, tất cả đều là cái ý niệm, đều là khái niệm không thôi, không có một cái sự thật của sự vật nào là hữu tướng hết, tất cả đều là vô tướng. Và chúng ta vượt qua được cái khái niệm đó, vắt bỏ được các khuôn khổ của tư tưởng, và thực tại hiển lộ trong thật tướng như bình đẳng của nó. Tất cả mọi sự vật đều là bình đẳng như nhau. Cho nên cái điều tụng kinh Bát Nhã là gì đó? Bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Mà ngày đến tối quý điều cái tụng kinh như thế đó mà mình không quán được sự thực của các tướng là vô tướng, chỉ là cái khái niệm trong đời sống hàng ngày của mình mà thôi. Thực tại hiển lộ trong thật tướng như bình đẳng của nó, đó là bước giải thoát thứ 6 mà hành giả đạt được, được gọi là vô sở hữu xứ giải thoát. Vô sở hữu xứ giải thoát, đó là cái thế giới, cái tầng trời thứ 2 trong tứ, trong 4 cái tầng trời thiền, trong 4 cái tầng thiền. Giải thoát thứ 7, khi hành giả bước sang giai đoạn vứt bỏ được mọi phân biệt về chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, có nghĩa là cái tâm của mình nó định tĩnh, mà mình không thấy được rằng có mình nhận thức và có sự vật nhận thức nữa. Hả quý đệ hữu, trên cái con đường tu tập, để rồi một ngày nào đó mình không nhìn thấy có mình chủ thể, và mình không nhìn thấy có đối tượng để mình thấy. Tại vì nó như bình đẳng rồi mà. Nó đã bình đẳng rồi thì làm gì có đối tượng và làm gì có chủ thể. Chủ thể cũng giả có mà đối tượng cũng giả có. Thầy đây gọi là chủ thể, nhìn cái chuông là đối tượng, nhưng thầy có thật không? Thế nào thầy biết là một ngày mai nghe quý đệ hữu cũng thắp ba cây nhang lên bằng linh cúng thầy, phải không? Một ngày mai kia rồi thầy cũng chết, Vậy thì chủ thể nó đâu có thật. Mà chủ thể nó không có thật thì đối tượng nó cũng không có thật. Cái chuông nó không có thật, cái ly nó không có thật. Khi mà mình quán chiếu trên con đường tu tập thiền định, chủ thể cũng không và đối tượng cũng không, thì đó là cảnh giới thực tại hiển lộ trong thật tướng như như bình đẳng của nó. Đó là bước giải thoát thứ 6. Ủa? Bước giải thoát thứ 7. Bước giải thoát thứ 7 thì bước giải thoát thứ 7 không phải tư tưởng, cũng không phải tư tưởng, tức là bước giải thoát thứ 7 được gọi là cái cung trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Mà cung trời phi tưởng phi phi tưởng xứ đó, khi mà còn là thái tử Tất Đạt Đa trên con đường tu tập của các vị đạo sĩ thời bấy giờ, thái tử Tất Đạt Đa trên con đường tu tập là chứng đắc thiền định đến cung trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, có nghĩa là cung trời cuối cùng của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng dù trên con đường tu tập chứng đắc từng trời phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng vẫn chưa có giải thoát ra khỏi tam giới. Quý vị hữu hiểu như vậy, mặc dù chứng đắc từng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ nhưng vẫn chưa được giác ngộ và giải thoát, vẫn còn bị sanh tử luân hồi trong tam giới này. Cho nên thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ các vị đạo sĩ đó, và trên con đường tu tập thái tử Tất Đạt Đa đã tự tu tập thiền định của chính mình và vượt ra khỏi tam giới để chứng đắc thiền định và trở thành một đức Phật. Và cuối cùng là bước giải thoát thứ 8. Đây là bước giải thoát sau cùng, là đỉnh cao nhất của tuệ giác mà hành giả phải đạt được. Lúc này hành giả thực sự sáng suốt chân tướng của thực tại, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khái niệm, cảm thọ và tư tưởng, phá tan được lưới sinh tử, không rơi lọt lại trong vòng luân hồi, diệt tận giải thoát hay diệt thọ tưởng giải thoát. Đó là giải thoát thứ 8. Vậy thì quý đệ đã nghe 8 bước giải thoát đó trên con đường tu tập, mình thấy rằng khó chứ không phải là dễ. Vậy thì bây giờ mình quay lại tự thân của mình, bước giải thoát thứ nhất, bước giải thoát thứ hai, cố gắng gìn giữ tự thân của mình, cố gắng quán chiếu tự thân của mình để thấy được rằng tự thân của mình cũng vô thường, cũng lão bệnh, cũng vân vân và vân vân. Mà từ chỗ đó mình cố gắng niệm Phật, từ chỗ đó mình cố gắng ăn hiền ở lành, từ chỗ đó mình cố gắng gìn giữ cái tâm của mình được thanh tịnh, được hạnh phúc. Đó là cái điều vô cùng quan trọng đó thưa quý đường. Rồi tới chừng đó mình thể nhập qua các tầng trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, cái đó mình nói sao? Quý đệ bằng lòng không? Cảm ơn quý đệ thật nhiều. A Di Đà Phật hồi hướng với tất cả mọi công đức này cho quý đệ bước đi bước thứ nhất, bước đi bước thứ hai và cuối cùng bước đi bước thứ tam. Kính cảm ơn toàn thể quý đệ hữu. Bây giờ quý đệ hữu cấp kinh cấp kệ và mời quý đệ hữu trong tâm bằng hiếu quyết ra phía sau để quý thầy làm lễ cung linh.